các ngài thâm nhập được cái lý duyên khởi và đoạn các cái tà kiến, không có không có mắc kẹt hai bên có và không, và không còn những cái tập khí thừa diễn pháp, không có sợ ví như là con sư tử gióng. Những cái lời của các ngài giảng nói ra như là cái tiếng sấm vang, không có lượng và đã quá cái hạn lượng nữa. Bởi vì cái tiếng của ngài giảng nó vang xa, nó không có giới hạn, nó quá cái hạn lượng. Nhóm họp các cái pháp bảo rộng như biển, cái chữ mà như hải đạo sư đó, tức là cái ông thầy dẫn đường như biển, thì nghe nó khó hiểu. Bởi vì cái pháp của Phật nói ra tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên chúng sinh bệnh nhiều, cái pháp Phật cũng rất nhiều. Gom hết những pháp đó thì nó rộng như biển, mà pháp đó là cái hướng để dìu dắt chúng sinh ra khỏi bể khổ, cho nên nói là đạo sư. Vì vậy mà nói rằng nhóm họp các cái pháp bảo rộng lớn như biển, nó là cái phương tiện dìu dắt chúng sanh như bậc thầy. Thấu suốt được các pháp thâm diệu, cái nghĩa thâm diệu của các pháp, khéo biết cái tâm cái chỗ qua lại của chúng sanh, hay là khéo biết cái chỗ qua lại và tâm sở hành của chúng sinh, gần cái bậc Phật vô đẳng đẳng, tự tại huệ, thập lực, tứ vô quý, thập pháp bất cộng. Vì các vị Bồ Tát này là thường gần gũi Phật, Phật là cái bậc vô đẳng đẳng, được tự tại huệ, được thập lực, được tứ vô sở quý, được thập pháp bất cộng. Các vị Bồ Tát này đã đóng cửa tất cả các cái đường ác mà sanh ở trong ngũ thú, để diệt thân kia. Vì câu này có mâu thuẫn không? Nói các ngài đã đóng cửa tất cả đường ác, mà đã đóng cửa các đường ác mà tại sao lại hiện thân trong ngũ thú? Hiện thân sanh trong ngũ thú là sao? Nếu đóng cửa các đường ác rồi thì đâu có được sanh trong ngũ thú, mà tại sao đóng cửa đường ác mà lại hiện cái thân ở trong ngũ thú? Thì đây để thấy rằng đóng cửa các đường ác là cái nghiệp để tạo sinh trong các cái cõi ác, cõi xấu đó, nó không còn nữa. Các ngài không còn nghiệp để sanh trong tam giới hay là trong cái lục đạo, nhưng mà các ngài lại vì lòng đại bi mà thệ nguyện sanh ở trong lục đạo để giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy cho nên không cập đóng hết các cái cửa trong các đường ác, nhưng mà vẫn hiện thân sanh ở trong ngũ thú. Đó là cái chỗ này. Vì sanh trong ngũ thú để làm gì? Vì làm ông thầy thuốc, vua ông thầy thuốc, hay ông thầy thuốc lớn, khéo trị lành bệnh cho chúng sanh, nó hợp với bệnh mà cho thuốc khiến đều được lành bệnh. Các ngài vô lượng công đức phải đều thành tựu, vô lượng cõi Phật phải đều trang nghiêm thanh tịnh. Ai mà thấy được, thấy hay nghe được các ngài đều có lợi ích, vô bất mong ích, đều có lợi ích. Những cái việc làm của các ngài đều không có luống uổng. Như thế tất cả công đức đều phải đầy đủ. Đó, như vậy thì 8 tháng công đức của những vị đó rất đầy đủ. Cái tên của các ngài là Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, vân vân. Cho tới sau chót là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Như thế vân vân. 3 muôn 2000 người, tức là 3 muôn 2000 như Bồ Tát. Đó là kể những Bồ Tát câu hội. Lại có một muôn vị Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương, Thi Khí vân vân, từ ở tứ thiên hạ khác mà đến chỗ Phật và để nghe pháp. Lại có một muôn 2000 thiên đế cũng từ ở tứ thiên hạ khác đến ở trong, ngồi trong hội. Còn những cái vị đại quái lực chư thiên long thần giả xoa càng tháp bà Atula ca lầu la khảnh na la ma hầu la già vân vân phải đến hội, ngồi trong hội. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di đều đến ngồi ở trong hội. Khi ấy Phật cùng chúng vô lượng trăm ngàn cung kính dây quanh mà vì nói pháp. Thí như, thí như cái gì, cái ngọn núi tu di lớn nó hiển bày, nó hiển hiện ở trong cái biển cả, là an thử chúng chúng bảo sư tử chư tòa, tức là ngài ngồi trên cái tòa an thử, tức là ngồi yên đó, ngài ngồi yên trên tòa sư tử, các thứ báo bảy báo đó che hết tất cả các cái đại chúng mà mới đến, tức là ngài ngồi trên tòa sư tử bảy báo thì cái hào quang sáng ngài phủ hết, trùng hết các cái đại chúng. Như vậy thì cái đoạn này tính cách là tựa, là dẫn cái buổi mà Phật sắp thuyết pháp đây, có những ai tụ hội về để dự trong buổi này, cái số người dự để kể ra cho chúng ta biết, và cái buổi họp đó ở tại chỗ nào vân vân. Thì như vậy đó là tính cách tựa, còn chưa nói gì tới giáo lý. Bây giờ đọc tiếp tới phần giáo lý thông tạng. Khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly có những ông trưởng giả, cái chữ tử này thiên hạ cứ mắc kẹt, trưởng giả tử là con trưởng giả phải không, rồi nếu nó Khổng Tử là con Khổng Tử phải không, Lão Tử là con Lão Tử phải không, thành cái chữ tử không phải là có nghĩa con không, mà cũng có nghĩa là ông. Tức là có những ông trưởng giả tên là Bảo Tích nè, cùng với 500 ông trưởng giả đều mang cái lọng bảy báo đến chỗ Phật, đào mạc lễ chân Phật, mỗi vị lấy cái lọng của mình dâng lên cúng dường Phật. Phật dùng quay lực khiến cho các cái lọng báo nó hợp lại thành một cái lọng, nó che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà những cái tướng rộng dài của cái thế giới này phải đều hiện ở trong. Lại cái tam thiên thế giới, đại thiên thế giới này có, mình thêm chút cái dễ chứ gì, có các núi Tu Di, núi Văn, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi Bảo, núi Kim, núi Hắc, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, rồi biển cả sông ngòi, các cái dòng suối, và mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thiên cung, long cung, cung của các vị thần tôn thần thải đều hiện trong cái lọng báo ấy. Lại chư Phật ở mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng đều hiện ở trong núi ấy, trong cái lọng báo ấy. Đó là một cái đoạn mà quý vị thấy nó có hai phần, sự và lý. Sự là nói rằng mỗi ông trưởng giả đem cái lọng báo của mình tới rồi hiến dâng lên Phật, mà trong đây tới 500 ông thì tức là có tới 500 cái lọng, mỗi ông dâng cái lọng rồi thì do thành lực của Phật, Phật quá hiện mấy cái lọng đó, nó hợp thành một cái thôi, 500 cái nó hiện lại thành có một cái. Mà khi cái lọng báo nó thành một rồi á, thì trong cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này, núi sông đất liền gì gì đều thấy hiện rõ trong đó hết, phải không? Cho tới những cái hình ảnh cung trời, cung các vị thần, cho tới mười phương chư Phật nói pháp ở cõi nước xa xa vời mấy cũng hiện trong đó. Thì như vậy mới thấy về phần sự thì bao nhiêu cái lọng báo nhỏ Phật dùng thần lực hiện thành một cái lọng báo lớn. Thành một cái lọng báo lớn rồi thì cả tam thiên đại thiên thế giới này có cái gì đó đều hiện đủ trong đó hết, nhìn vô đó là thấy đủ hết, không thiếu. Rồi chẳng những trong tam thiên đại thiên thế giới mà cả mười phương chư Phật ở các cõi nước khác xa đường má pháp thì chúng sinh nghe cũng nhìn trong đó cũng thấy luôn. Thì đó là nói về sự. Còn nói về lý thì trong cái bản kinh này đặt trọng là tâm. Như hồi nãy tôi nói tâm tịnh thì độ tịnh, thì bao nhiêu cái lọng riêng của các ông trưởng giả đó là dụ cho tâm riêng. Mà khi tâm nó còn riêng tư thì lúc đó nó không có cái diệu dụng. Mà khi tâm mà nó đã hợp nhất rồi thì lúc đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì mười phương cõi Phật cho tới trong thế giới này có cái gì đều cũng hiện sáng ở trong đó hết. Cho nên nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi thì tất cả những cái gì ở đâu ở xa mấy nó đều hiện vô đó. Nhưng đây là một cái bằng chứng cụ thể chứ không phải mình nói một cách xa vời. Ví dụ như Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, khi tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi thì ngài nhìn ra ngài thấy xa như là mười phương các cái hành tinh, ở tí mù tí mú gì ngài cũng thấy hết. Cho nên ngài mới nói hằng hà tha số thế giới đó, thế giới nhiều như các sông hằng, lúc đó có cái phương tiện nào để ngài thấy không? Hay là do tâm ngài tỉnh rồi ngài thấy? Thì như vậy thì do tâm ngài thanh tịnh cho nên ngài thấy vô số các thế giới bên ngoài. Rồi cũng do tâm ngài tịnh rồi ngài thấy những vi trùng tiết tiên. Thì như vậy rõ ràng tâm tịnh thì tất cả đều hiện, đều thấy được hết. Đó là cái điều có thực chứ không phải là tưởng tượng, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu không có mơ ước thành thông, mà chỉ phải tiêu diệt những cái phiền não để cho tâm nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mọi cái cảnh bên ngoài, những cái gì cần biết thì liền thấy, liền biết, không nghi ngờ nữa đó. Bởi vậy nên cái chủ yếu của Đạo Phật là đi tới cái gốc cái tâm thanh tịnh thì mới có thể thành cõi Phật thanh tịnh. Chứ còn mình mơ ước cõi Phật mà lúc đó không có tu, không có điều phục cái tâm mình để thanh tịnh thì cái mơ ước chỉ là viển vông.